khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ trải nghiệm trong khi học thuộc pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 3 năm 2022. Tôi bắt đầu học thuộc pháp vào kỳ nghỉ hè tốt nghiệp tiểu học. Lúc đó, tôi khá buông lơi trong tu luyện, nên sau khi nghe mẹ khuyên tôi nên học thuộc pháp, tôi đã quyết tâm học thuộc. Mẹ không đặt ra mục tiêu nào cho tôi cả, nhưng tôi đã học thuộc 10 trang một ngày. Tôi hoàn thành việc học thuộc chuyển pháp luân trong khoảng một tháng. Khi vào trung học, tôi phải làm nhiều bài tập hơn, nên có rất ít thời gian học pháp. Khi tôi bước vào năm học lớp 8, thời gian rất eo hẹp và tôi hầu như không có chút thời gian nào để học pháp. Mẹ và tôi rất lo lắng. Vì vậy, sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng của năm cuối cấp, tôi bắt đầu học thuộc pháp lần thứ hai. Khi đã học thuộc pháp một lần rồi, tôi nghĩ rằng học thuộc lần sau sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự việc không như tôi kỳ vọng. Tôi bắt đầu hắt xì và sổ mũi. Tôi không thể nào tập trung được và cảm thấy lo lắng. Mẹ và tôi nhận ra rằng đó là căn nhiễu của cựu thế lực. Tôi phát chính niệm cùng với mẹ để loại bỏ các căn nhiễu từ các không gian khác. Một lúc sau, tôi thấy tốt hơn nhiều. Tôi tiếp tục học thuộc pháp và có thể học thuộc được 10 trang một ngày. Nhưng lần này, việc học trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngày thứ ba, vào buổi sáng tôi bị cuốn vào việc của người thường, và chỉ đến khi về nhà, tôi mới bắt đầu học thuộc pháp. Khi bắt đầu học, tôi thấy không hiệu quả và rất khó thuộc. Tôi chỉ thuộc được 4 trang trong buổi sáng, và tôi nghĩ sẽ học bù phần còn lại vào buổi chiều. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể học thuộc được 4 trang vào buổi chiều hôm đó, và bỗng nhiên hai chữ đề cao xuất hiện trong đầu tôi. Tôi ngộ ra rằng đó chính là điểm hóa của sư phụ. Đã đến lúc tôi cần đề cao tâm tính của mình. Có lẽ gần đây tôi đã buông lơi tu luyện do bài tập về nhà quá nhiều và tôi cần phải đề cao bản thân hơn nữa. Ngay sau đó, tôi tĩnh tâm lại, học thuộc pháp không truy cầu tốc độ, cần dụng tâm học thuộc. Tôi nhận ra rằng tôi đã chỉ tập trung vào việc thuộc 10 trang một ngày và cảm thấy tự đắc vì điều đó. Đây chẳng phải là tâm hoan hỷ khởi tác dụng sao. Hơn nữa, khi học thuộc pháp, tôi đã có niệm đầu học cho nhanh, để nghỉ ngơi. Đó chẳng phải tâm an giật là gì. Tôi đã bất kính với đại pháp. Tôi nhận ra rằng, việc học thuộc pháp là nghiêm túc. Tôi phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu, xin lỗi và cầu xin sự giúp đỡ của sư phụ. Thân thể tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và tâm trí không còn chút tạp niệm nào. Khi tôi học thuộc, các pháp lý càng triển hiện ra cho tôi. Tôi nhận thấy những đoạn pháp khó thuộc chính là đang thể hiện điều tôi cần làm trong tu luyện. Tôi nhẩm đoạn pháp đó nhiều lần cho đến khi thuộc. Tôi đã chân chính trải nghiệm được sự tuyệt vời của việc học thuộc pháp. Bằng việc học thuộc các bài giảng, tôi đã có thể ghi nhớ những gì sư phụ giảng và dễ dàng vượt qua các thử thách trong cuộc sống và ở trường học. Sư phụ giảng, lấy chịu khổ làm vui, trích khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận, trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện và tôi cảm thấy mình đang sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Thật sự rất tuyệt vời khi được đồng hóa trong pháp. Bài chia sẻ thứ hai, học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi điều ước ấp ủ nhiều năm đã trở thành hiện thực. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 4 năm 2022. Sự ra đi đột ngột của cha tôi sau vụ tai nạn giao thông đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến tâm lý tôi. Tôi chìm đắm trong nỗi buồn và không cách nào thoát khỏi nó. Khi đó tôi nghĩ, con người sẽ đi đâu sau khi chết? Chúng ta thực sự có linh hồn không? Tôi thực rất muốn tìm thấy lời giải cho những câu hỏi này. Thời điểm đó, mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm. Bà muốn tôi nghiêm túc đọc sách chuyển Pháp Luân. Bà nói, cuốn sách sẽ trả lời tất cả câu hỏi của tôi. Tôi từng đọc một ít sách chuyển Pháp Luân khi học phổ thông. Lần này, tôi không chỉ chăm chỉ đọc từng câu trong cuốn sách, mà còn suy ngẫm về những gì mình đang đọc. Mặc dù không hiểu tường tận mọi thứ được giảng trong sách, nhưng tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh con người. Đó là phản bổn quy chân, quay trở về bản tính nguyên thủy. Từ lúc đó, tôi ngộ ra mục đích của bản thân đến thế gian này là để kết nối với Đại Pháp. 1. Sư phụ an bài điểm số kỳ thi tốt nghiệp. Vì không ngừng nghĩ đến cái chết của cha, nên tôi đã trễ nải trong học tập và không chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp, nhất là phần thi tiếng Hán cổ. Nó làm tôi lo lắng vô cùng. Phần thi này khó nhất và dễ trượt nhất. Khi tôi chia sẻ nỗi lo với mẹ, bà khuyên tôi nên thỉnh cầu sư phụ lý giúp. Tôi đã làm theo lời khuyên của bà. Vào buổi sáng hôm thi, tôi đặt hai tay trước ngực trong tư thế hợp thập và thầm cầu sư phụ. Sư phụ, xin ngài giúp con vượt qua kỳ thi này. Làm xong bài, tôi ngồi tính lại xem mình có thể đạt được bao nhiêu điểm. Trong đó gồm cả những câu mà tôi làm chắc chắn. Nhưng nó vẫn không đạt nổi 60 điểm, số điểm tối thiểu để qua bài. Tuy nhiên, khi kết quả được công bố, điểm bài làm của tôi còn cao hơn điểm tối thiểu để tốt nghiệp là 10 điểm. Tôi ngạc nhiên về những gì mình thấy. Tôi hiểu sư phụ đang giúp mình, vì ngài thấy tôi là sinh mệnh ở tầng thứ thấp, nên không muốn để tôi chìm xuống một lần nữa, mà cho tôi chút hy vọng để hồi tâm chuyển ý. Tôi khóc vì cảm thấy vô cùng biết ơn sư phụ đã dày công an bài sự việc này. Con xin cảm tạ ân cứu độ của sư tôn. 2. Trải nghiệm những thay đổi tích cực. Do một trận sốt lúc nhỏ, nên tôi bị mắc chứng thiếu máu cơ tim. Hậu quả là thường bị hụt hơi nếu tôi gắng sức và phải nhập viện để thở oxy. Chứng say tàu xe của tôi cũng rất nghiêm trọng. Tôi thường xuyên đi bộ thay vì đi bằng phương tiện công cộng trong thành phố. Nếu quãng đường xa mà buộc phải đi xe buýt, tôi luôn phải mang theo vài chiếc túi nôn dự phòng. Sau khi lên xe độ nửa tiếng là tôi bắt đầu nôn liên tục cho đến tận khi xuống xe. Mồm miệng tôi đắng ngắt và mặt mũi tái nhợt. Tôi thường mất đến vài ngày để hồi phục lại trạng thái bình thường. Sau khi bước vào tu luyện, tất cả những vấn đề về sức khỏe của tôi đều biến mất mà tôi không hay nhận ra. Trước đây, khi di chuyển bằng đường hàng không, là tim tôi lại đập nhanh sau mỗi lần máy bay cất cánh. Tôi bị căng thẳng và cảm giác khó thở. Giờ đây tôi có thể ngồi trên những chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng. Không những triệu chứng say tàu xe khỏi hẳn, mà tôi còn có thể ngủ khi máy bay đang bay. Tôi gặp lại một người bạn từ thời còn học phổ thông khi cậu ấy có chuyến công tác tại thành phố. Khi gặp tôi, cậu ấy nói ngoại hình của tôi thay đổi khác xưa rất nhiều. Lúc trước, da dẻ tôi xanh xao vàng vọt, đôi môi tím tái, thì giờ trông da và môi tôi rất hồng hào, khỏe mạnh. Tôi nói với cậu ấy, đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng giảng chân tướng cho cậu ấy. Trước khi chia tay, cậu ấy đã đồng ý thoái đảng, đoàn, đội mà không chút do dự. 3. Kiên định tu luyện Đại Pháp khi chịu khổ nạn. Năm 2016, tôi xin nghỉ phép và ở lại quê nhà Một hôm, tôi định đi siêu thị để mua trứng. Trước khi rời nhà, mẹ dặn tôi về nhà trước 6 giờ chiều để phát chính niệm. Sau khi lấy trứng và rời siêu thị, tôi thấy chiếc xe buýt đang tới, nên chạy vội đến trạm dừng. Không may là mặt đường không được bằng phẳng. Tôi đã vấp phải một viên gạch lồi lên và ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, tôi đứng lên thì thấy phần quai hàm của mình chảy máu. Đầu gối và cánh tay cũng chảy nhiều máu. Niệm đầu mà tôi nghĩ đến lúc đó là mình sẽ ổn thôi vì đã có sư phụ bảo hộ. Sau đó tôi bắt taxi về nhà. Khi về đến nơi, tôi liền ngồi phát chính niệm trong tư thế song bàn đả tọa. Ngày hôm sau, đầu gối phải của tôi không thể co duỗi được, khiến việc đi lại gặp khó khăn. Muốn di chuyển, tôi chỉ có cách kéo lê chân đau về phía trước. Mẹ tôi khuyên tôi nên ngồi đả tọa. Vì vậy, hàng ngày tôi vẫn duy trì luyện đả tọa trong khi cố chịu đau. Khi ngồi ở tư thế song bàn, tôi đau đớn đến mức phát khóc. Sau một tuần, mọi thứ vẫn không khá hơn chút nào. Tôi bắt đầu lo lắng. Không biết liệu mình có ổn hơn không và xương cốt có bị gãy không. Khi nghe tôi giải bày lo lắng, mẹ động viên tôi nên đặt niềm tin vào sư phụ. Tôi cũng hướng nội và tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đau để ngồi thiền. Liệu làm thế có khiến tình trạng của tôi tốt hơn không? Nó trái ngược với suy nghĩ rằng tôi nên luyện các bài công pháp với tư cách là một học viên. Sau đó tôi nhận ra mình có chấp trước vào tâm truy cầu kết quả. Sư phụ giảng, không hướng nội mà tu, không tu tâm tính thì chẳng thể tăng công. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Sau một tuần, tôi vẫn tập tễnh khi đi lại, nhưng đã buông bỏ chấp trước này. Tôi cảm thấy yên tâm và tin là chân mình sẽ ổn. Tôi trở lại thành phố làm việc, khi người quản lý đến đón tôi tại sân bay. Anh ấy nhìn thấy chân tôi nên nói, chắc có lẽ mất vài năm, chân em mới khỏi hoàn toàn. Tôi không để tâm đến lời anh ấy nói. Tôi nghĩ, chỉ những gì sư phụ nói mới tính. Một tuần sau, chân phải tôi đã co duỗi lại được. Sau đó không lâu, tôi có thể đi lại bình thường. Tôi hiểu sư phụ đã giúp mình gỡ bỏ khối nghiệp lực lớn trên thân. Con thực sự cảm tạ ân cứu độ của sư tôn. 4. Cứu chúng sinh thông qua các cuộc điện thoại, giảng chân tướng. Trong thời gian nghỉ ở quê nhà, tôi dùng 1-2 chiếc điện thoại di động để giảng chân tướng. Sau mỗi cuộc gọi, tôi sẽ ghi lại số điện thoại của những người đã nghe băng ghi âm trong hơn 30 giây. Sau đó gọi trực tiếp để giúp họ thoái đảng. Vì họ đã lắng nghe một lúc, nên cũng hiểu phần nào về việc thoái đảng. Vì vậy khi tôi gọi điện, họ sẽ dễ dàng đồng ý thoái xuất hơn. Khi tôi chỉ sử dụng một chiếc điện thoại để phát đoạn băng ghi âm sẵn, tôi cắm tai nghe vào điện thoại này để nghe phản hồi của người mà tôi gọi. Việc này đã phơi bày những chấp trước của tôi. Khi nghe thấy người bên kia nói những lời chửi rủa tục tĩu, tôi đã rất khó chịu. Tôi cảm thấy mình đang cứu họ. Tại sao họ lại cư xử tồi tệ như vậy? Sau khi trở về nhà, tôi phàn nàn điều này với mẹ. Bà nói, những con người này là đáng thương nhất. Họ đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não và có thể bỏ lỡ cơ hội biết chân tướng. Bà cũng khuyên tôi không nên bực tức, mà hãy từ bi và thông cảm với họ. Dần dần tôi đã trở nên điềm đạm hơn. Với những người đồng ý thoái đảng, sau khi tiếp nhận chân tướng, tôi thấy mừng cho họ. Với những người còn chưa thoái đảng, tôi hy vọng họ vẫn có cơ hội tiếp nhận chân tướng và quyết định làm điều đúng đắn. Đến giờ, mỗi ngày tôi đã có thể giúp 3 đến 4 người thoái đảng. Đôi khi, có 3 người nghe băng ghi âm cùng lúc và tôi có thể giúp tất cả họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì lý do an ninh, tôi luôn ở bên ngoài trong lúc thực hiện các cuộc gọi. Thậm chí ngay cả khi tiết trời mùa đông gió thổi mạnh hoặc vào ngày có tuyết rơi, tôi vẫn ra ngoài cứu người. Tôi càng đi nhanh thì thân thể càng nhẹ nhàng và cảm thấy tràn đầy sức lực. Tôi hiểu sư phụ từ bi đang khích lệ tôi. Tôi đã tu luyện đại pháp được 12 năm. Qua ngần ấy năm, tôi có rất nhiều trải nghiệm. Đại pháp đã trừ dứt hoàn toàn sự bi quan của tôi, những thứ do hậu thiên dưỡng thành. Tôi cũng đã học được cách hướng nội trong hết thảy mọi việc mình làm. Nó ngược lại với việc hướng ngoại cầu. Dù việc tu luyện vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đáp ứng yêu cầu của sư phụ, nhưng tôi sẽ nỗ lực bắt kịp tiến trình chính pháp và thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của một học viên. Do nhận thức còn giới hạn, xin vui lòng chỉ ra điều gì chưa phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.